xin được bắt đầu kỳ 2 những đứa con của tù nhân lương tâm với hai con trai sinh đôi của Nguyễn Thị Minh Thúy, cộng sự của anh ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Trong phiên phúc thẩm tại Hà Nội ngày 22 tháng 9 2016, đã xử y án blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức anh ba Sàm, 5 năm tù giam, và cộng sự của ông là Nguyễn Thị Minh Thúy, 3 năm tù giam, theo Điều luật 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Xin được điểm qua lại về vụ án này. Ông Nguyễn Hữu Vinh vào năm 2007 đã lập ra blog Anh Ba Sàm với tuyên ngôn phá vòng nô lệ, chuyên điểm các tin tức cả từ báo chí nhà nước đến các blog mạng xã hội với những lời bình xúc tích thu hút rất nhiều độc giả. Nguyễn Thị Minh Thúy là cộng sự, nói theo từ ngữ báo chí, còn hiểu nôm na là người làm công ăn lương, đã giúp ông Vinh trong công việc sàng lọc bài vở, sửa lỗi chánh tả và đăng tải bài trên mạng. Vào năm 2014, khi nhà cầm quyền Việt Nam cho bắt ông Nguyễn Hữu Vinh, thì họ cũng đã cho bắt luôn cô Nguyễn Thị Minh Thúy, bởi vì cô là cộng sự duy nhất của ông. Trang blog Anh Ba Sàm là một trang blog xã hội phi lợi nhuận, và ông Vinh cũng chỉ có khả năng thuê mướn một mình Nguyễn Thị Minh Thúy để giúp ông làm việc. Vào thời gian mà người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt, lúc đó hai con trai sinh đôi của cô đang học lớp 2, 7 tuổi. Ông bà ngoại già cả, ông bị tai biến đã mấy năm, nằm một chỗ, bà chăm ông. Thúy bị bắt, tất cả là một sự uất ức của hai người già, suốt đời chỉ biết một chính thể, đó là chính quyền cộng sản. Và họ đã phản ứng lại bằng cách đem hai đứa trẻ tới bắt đền Bộ Công an. Theo cách, nếu các ông bà bắt mẹ chúng, thì bắt luôn chúng đi cho vừa lòng.
Người ta bắt mẹ là một cái là tôi với ông là thống nhất bàn quan điểm thế là thuê một chuyến xe taxi đến đấy và thu tất cả đồ đạc mọi chuyện chúng tôi đem giả vào cơ quan an ninh bắt đấy. Đấy.
Thế nhưng tất nhiên, công an với an ninh đã không giữ hai đứa trẻ. Họ đem về quê giao cho bố đẻ các cháu nuôi. Bố có gia đình mới, có con nhỏ và mẹ sau của các em cũng đang sắp có thêm em bé mới. Nên hai em vừa đi học vừa thay nhau trông em cho mẹ kế. Bà ngoại kể, chúng nó không muốn cũng chẳng còn chọn lựa nào khác.
Vâng, ở mẹ kế.
Vâng.
Nó còn mẹ kế nó có em bé nữa rồi. Đấy, chứ các cháu là bây giờ ở gia đình đấy là coi như cũng là tự lực sống. Bà thông cảm nói bảo như hoang dã thì nó cũng không phải. Nhưng mà thực ra các cháu dạy nuôi ăn thì đơn giản lắm bà. Nhưng mà còn dạy bảo mới là khó đấy. Và cháu nó đang lúc thời kỳ yếu động với xảy ra sự cố gì thì mẹ phải van mẹ nói mà cái thằng bố nó là không có trình độ lắm. Nó không như người khác, không nhận thức. Đúng nói năng là nó khó nghe.
Và hai cậu nhỏ ngoài giờ đi học và trong em thì các em tự tìm cách thích nghi với cuộc sống mới, không mẹ, vắng bà, và bố với mẹ kế thì đi làm cả ngày từ sáng đến mãi tối mới về. Hai đứa trẻ nhỏ thiếu sự chăm sóc của người lớn như hai con cá thiếu oxy, bà ngoại nói.
Bố là thì lại đi làm, mẹ nó cũng đi làm, nhưng mà nó trẻ ở quê tôi thì toàn những kiểu công ty họ làm 9 10 tiếng với 12 tiếng bà. Thế nên nó cũng khó, chưa đến các cháu là phải ở nhà quê là phải tự lực cánh sinh, bác nó đi làm là phải tự lực, coi như là nó để cho thùng mì tôm hoặc là mấy quả trứng, nhưng mà nói thế thôi, còn thì chúng nó ăn là theo ý nó, nên là vừa rồi bác nó đi làm gần 6 tháng là các cháu cũng kém quá, thế nên là hôm 29 năm trước tôi mới coi như cháu Thúy thì coi như là họ xử xong rồi, bà không biết gì của án cấp cao. Thế thì đến hôm 29 nó cho tôi đi gặp, tôi làm đơn họ cho gặp. Thế thì tôi gặp mẹ nó rồi, thế tôi mang các cháu ra đấy thì vì cái thằng bé lớn ấy và nó cứ ngáp ngáp như là cá thiếu oxy thế.
Luật sư Trần Vũ Hải là một trong 6 luật sư biện hộ cho hai bị cáo anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, nói về trường hợp của Thúy trong vụ án này.
Rất đáng tiếc có một cái vụ án như thế này. Và tôi nói thêm rằng là còn đáng tiếc nữa, khi mà họ rêu ra về chính sách nhân đạo về mặt pháp luật, thế thì một phụ nữ có hai đứa con nhỏ ấy, chỉ có là trợ giúp cho anh Vinh thôi mà không có bằng chứng gì là người đấy liên quan đến 24 bài viết mà bị cáo buộc, thì người phụ nữ lại bị án những 3 năm tù, tức là 3 năm xa để không làm được trách nhiệm nuôi con của mình. Mà cái điều đó chúng tôi có nói rằng chỉ còn mấy tháng nữa thôi, các anh hãy tìm, cho dù thế nào các anh phải trả tự do phiên tòa cho bị cáo nữ này. À, chúng tôi có nói ý như vậy bởi vì đây là cái chính sách nhân đạo mà các anh vẫn hay nêu ra, đó, vẫn hay nói. Nên thì họ không, họ cái điều đó họ cũng lờ nốt. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng đấy là một phiên tòa đáng xấu hổ.
Một phiên tòa đáng xấu hổ, nhưng đã không ai tính được hết những thiệt thòi mà hai em đã chịu trong suốt 2 năm trời. Không được gần mẹ, không được ôm mẹ, không được hít mùi hơi của mẹ. Suốt 2 năm, khi mẹ bị bắt giam, mãi cho đến khi sau phiên phúc thẩm thì chính quyền mới cho mẹ con thực sự gặp nhau và được chạm vào nhau.
Ngay như là hôm trước là tôi không cho đi gặp, ngay hôm qua là cũng được, không biết là chạy bây giờ hiện nay người ta xử rồi, không biết nó có chuyển chạy như thế nào. Tôi thấy vừa mới gặp hôm 29 như hôm qua họ báo rồi, chúng tôi cũng lại cho hai con nó đi gặp rồi, mấy gia đình đi gặp nó hôm qua rồi. Con đợt vừa rồi mới mà một đợt gặp mẹ nó một lần, mới hôm qua nó gặp mới là lần thứ hai, thì trong 2 tháng tháng trước tháng sau thì lại đến là lần gặp bây giờ thì là được trực tiếp mẹ con nó ôm nhau nói chuyện, nói chung chiếm hết cả thì giờ. Bà với mẹ bác cũng chả nói chuyện gì được, chúng nó nói chuyện với nhau thoải mái, mẹ con nó ôm nhau chuyện trò bế ẵm thoải mái. Thế còn thì các lần trước thì cho các cháu đi gặp thì cũng đều phải qua cửa kính hoặc là qua một cái ngạch nói chuyện, thì nói bên này bên kia nghe chứ không được trực tiếp. Thế vừa rồi họ xử tòa án Hà Nội họ xử xong rồi mới, còn 2 đợt này tức là 29 năm trước và hôm qua là các cháu được gặp mới ngồi với mẹ, họ cho vào trực tiếp.
Thế cái lúc mà mấy cháu được ôm mẹ, tức là phải hơn 2 năm mới được ôm mẹ đúng không thưa bà?
Vâng, đúng rồi, từ ngày là 2 năm rưỡi này rồi đó.
Rồi mới được ôm mẹ thì thế nào? Thì thấy tình cảm của mấy cháu đối với cái việc mà được ôm mẹ hay được mẹ ôm một lần nữa thì như thế nào bà?
Tất nhiên tình cảm chúng nó cũng sung sướng chứ bà, nó sung sướng là nó kể chuyện với nhau dí dít đấy. Nói với bà tức là ngay không còn thì giờ để chuyện với tôi với các bác nó đi thăm với bà.
Không ai bằng mẹ. Không có mẹ thì hai em dựa vào ba, vào mẹ kế, vào bác và bà ngoại. Rồi thì ba với mẹ kế đi làm cả ngày, bác thì đi làm ăn xa, còn ngoại thỉnh thoảng mới về quê, vì ngoại còn phải chăm ông, như ngoại nói.
Nó cũng thiệt thòi chứ bà, về nhà mà nó cũng đâm nghịch, đâm chơi rồi. Năm đầu nó có tư duy ở Hà Nội là ngoài nó khác hẳn đi, năm sau về đây dần dần nó cũng biến rồi, nó sống tự do nhiều, nó cũng đâm cũng có cái đường nét, cũng có việc làm sai đấy bà. Tâm sinh không bằng ở ngoài với mẹ nó được đâu bà.
Dạ vâng.
Thua nhiều đấy bà. Vâng, đấy ngày đấy tôi nói đấy, sức khỏe các cháu không đảm bảo vừa rồi đấy. Nó bảo coi như là vì thiếu ăn thiếu chất nên suy dinh dưỡng còi xương. Nên các cháu so với con người ta chỉ bằng gà lửa thôi bà. Bên cạnh nhà tôi cũng có một cặp nó đẻ sinh đôi, cùng học với 2 cháu cùng năm ấy. To cao một đằng này các cháu thì bé kẹ. 5-6 thằng hàng xóm ấy thì đúng 2 cháu cũng thương nó lắm đấy. Nhưng mà mình thì chỉ có phụ gia thêm thôi chứ không thể trực tiếp ấy được. Còn do nhà chúng nó vẫn là chính mà nghe chị ạ. Không ai bằng mẹ, thiếu thốn lắm. Mỗi khi tôi về là chúng nó sang ngủ với ăn mấy rồi. Đứa nào cũng thích ôm bà không muốn rời bà. Thế mà nó cũng mong tôi ở nhà nhiều lắm. Nó cứ thắc mắc bà ở ngoài Hà Nội nhiều hơn ở nhà. Thế nhưng mà Hà Nội tôi còn ông với ông nhà tôi lại bị tai biến 7-8 năm nay rồi. Thế nên là cũng khó nên là chỉ chia sẻ vừa phải thôi.
Hai đứa trẻ vẫn sống ở quê, vẫn tự tung tự tác tự lo cho mình. Và vẫn trông từng ngày mẹ về để lại được ở với mẹ. Vào năm 2016, ngay sau vừa Tết Bính Thân, Tòa án Long An xét xử thiếu niên 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn với bản án 2 năm 6 tháng tù giam trong phiên phúc thẩm ngày 2 tháng 3 2016 về tội danh bị cáo buộc là cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, cả ba và mẹ của em là bà Mai Thị Kim Hương và ông Nguyễn Trung Cang mỗi người đều bị lần lượt kết án là 3 năm 6 tháng và 3 năm 3 tháng tù giam cũng vì tội chống người thi hành công vụ. Họ là 2 trong 12 dân oan Thạnh Hóa, Long An đã bị Tòa án Long An kết án tổng cộng 27 năm tù giam và 6 năm 6 tháng tù treo trong vụ chính quyền cưỡng chế đất đai nổi tiếng vào năm 2015. Gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn cũng như những người dân oan đã phản đối việc cưỡng chế đất vì việc bồi thường quá bất công. Theo đó thì đất bị thu hồi chỉ được bồi thường 300.000 đồng một mét vuông, trong khi đất tại khu liền kề được bán với giá 25 triệu đồng một mét vuông tại thời điểm cưỡng chế. Tuy nhiên, tất cả những người dân đó đều bị kết án có tội và bỏ tù, trong đó có tù nhân thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn. Xin được nhắc lại là Nguyễn Mai Trung Tuấn sinh ngày 31 tháng 3 năm 2000. Khi gia đình bị cưỡng chế, em đang học lớp 9. em đã cùng bị bắt với cha mẹ và phải nghỉ học. Sau đó thì Tuấn được bà ngoại và cậu bảo lãnh để về nhà và phải đi lánh vào Bình Thuận chăn vịt, tự sống nuôi thân. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2015, Tuấn bị bắt lại theo lệnh truy nã về tội cố tình gây thương tích người thi hành công vụ trong lúc công an vào nhà cưỡng chế đất đai. Trên trang AFA, lúc kết thúc bản án sơ thẩm, có trích lời của bé Nguyễn Mai Thảo Vi, em gái của Nguyễn Mai Trung Tuấn, rằng: "Cháu thấy bản án bất công với anh trai cháu, tại vì hành vi của anh trai cháu là hành vi bảo vệ gia đình, tự vệ. Khi cưỡng chế, có hai chiếc xe tải chở từ 100 đến 200 cảnh sát cơ động đến ập vào nhà. Họ uy hiếp, đánh đập gia đình rất dã man. Anh hai thấy họ bắt mẹ và đập đầu xuống đường, nên anh hai, với tư cách là người con, phải cứu mẹ. Hành động mà anh hai tạt axit ông công an là để cứu mẹ thôi." Hết trích. Và chính hành động cầm ca axit tạt trúng người công an viên trong lực lượng cưỡng chế mà Nguyễn Mai Trung Tuấn bị bắt, bị kết án và bị ở tù. Nói với SBS về bản án này, luật sư Nguyễn Văn Miến, luật sư biện hộ cho Nguyễn Mai Trung Tuấn cho biết:
"Cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn này, nó mới 15 tuổi.
Vâng.
Nó phạm vào cái điều luật này, thứ nhất phải chứng minh được là thằng bé này nó cố ý phạm tội, hoặc là cái bản giám định pháp y đó là nó phải trên 30%. Thì cuối cùng thì các cơ quan điều tra họ đã tiến hành là họ chứng minh, là ra sức chứng minh là thằng đứa bé này là nó cố ý gây thương tích là một, và các bạn giám định pháp y đã ép cho cái người bị hại là 35%, mà trong đó nếu mà tỷ lệ thương tích là 30% thì thằng bé thoát tội, mà cái bản giám định pháp y đó do cái cơ quan pháp y của tỉnh Long An, tức là cái tỉnh mà xử cái thằng bé này làm ra chuyện đó. Và khi tôi có yêu cầu là triệu tập hai cái giám định pháp y đó để tôi hỏi về những cái chi tiết ở trong bản giám định pháp y đó, thì tòa án nói là anh phải là thắc mắc cái điều gì thì để tòa xem xét, tòa có giải quyết được hay không, thì tòa mới mời. Điều đó là vô lý, bởi vì tôi yêu cầu thì tòa phải triệu tập, nhưng tòa đã bác yêu cầu của tôi.
Sau phiên tòa của anh trai, cô bé Nguyễn Mai Thảo Vi, năm đó 14 tuổi, đã phải ăn cái Tết bính thân một mình. Trong cái cảnh, cả anh và cha mẹ đều bị đi tù. Và từ đó đến nay, Thảo Vi đã sống như thế nào để đi qua cơn giông bão vừa đổ ập xuống gia đình em?
Dạ thì sáng cậu con đưa đi trường, thì sáng thì con ăn cơm dạ. Cái cậu con đưa vô trường, xong rồi cái trưa con về, rồi cái trưa con đi học tiếp, vậy đó cô.
Rồi cậu thì buồn vui gì không?
Dạ... không có.
Rồi, thôi không có nói chuyện đó. Một tháng con có đi thăm ba mẹ với anh không?
Dạ, ba mẹ thì cỡ 2-3 tháng mới thăm, tại ba mẹ ở xa nên giống cô một lần đi là tốn chi phí nhiều lắm. Mẹ con thì ở An Giang, còn ba con thì ở Bình Thuận, mà từ Long An ra An Giang với Bình Thuận là từ 100 mấy km, xa lắm cô.
Rồi anh Tuấn thì là ở đâu?
Dạ, anh Tuấn trong địa bàn Long An thì dễ thăm hơn.
Vậy là mẹ thì bị nhốt ở An Giang, ba thì bị nhốt ở Bình Thuận, anh thì Bến Lức. Rồi con đi thăm ba người đó làm sao?
Dạ thì ba mẹ thì 2-3 tháng mới, nên là không có gì khó khăn. Còn anh hai thì xen kẽ, có khi con rảnh thì con đi, còn không rảnh thì bên nội bên ngoại thăm.
Vậy ha. Rồi con đi rồi con chuẩn bị đồ gì cho ba mẹ với anh nè?
Dạ thì mẹ với ba con thì gửi vô chổng là gửi khô rồi để chiên ăn, rồi mì gói, rồi bánh này kia cô, để ăn lâu ngày.
Rồi tiền đâu mà con mua những cái thứ đó mẹ với anh con?
Dạ, tiền thì bên mấy cậu, mấy dì, bên nội bên ngoại rồi, thì mỗi người cho một ít đó cô, cái gọt lại.
Mỗi lần đi thì ai đi với con?
Con đi với cậu hoặc là đi với em bà ngoại.
Em nói những ngày đầu khi ba mẹ em bị bắt, gần như em bị công an canh chừng 24/24, không ai có thể tiếp xúc với em để giúp đỡ, hay đơn giản chỉ an ủi, chia sẻ nỗi hoang mang mà một em gái nhỏ 14 tuổi phải hứng chịu.
Lúc trước gia đình con xảy ra chuyện mà mọi người ở trảng xuống đây á, là công an bắt lại hết, là chưa kịp tiếp xúc với con là đi gần quá, là thẳng khoai mà lại gần con được luôn á.
Không ai lại gần tới được
luôn. Vừa tới cửa nhà là nó lại, là nó bắt rồi.
Vậy hả? Rồi con đi học làm sao, có phiền không?
Dạ lúc mà 4 tháng từ tháng 8 rồi. Và lúc mà cha mẹ con ra tòa là lúc đó là công an canh ngon 24/24.
phiên xử Nguyễn Mai Trung Tuấn là một phiên xử công khai. Tuy nhiên, như những phiên được xem là công khai khác, thì người dân chỉ được đứng ở bên ngoài, không ai được vào. Và phiên xử phúc thẩm của Tuấn cũng vậy. Thậm chí Thảo Vi cũng phải ngồi bên ngoài cùng với những người thân khác của gia đình. Ấy thế mà như chị Vân Anh Nguyễn chia sẻ trên báo Thanh Niên là đã có đến 40 thanh thiếu niên, chẳng phải bạn bè cùng lớp hay cùng trường hay biết rõ về vụ án của Tuấn, đã được triệu tập đến để lấp đầy chỗ ngồi trong hội trường xét xử.
Tất cả các em đều đang sợ hãi, như cách người lái phiên tòa mong đợi. Họ triệu tập các em đến để chứng kiến cậu bạn cùng lứa mình đã phải trả giá như thế nào khi dám chống công quyền. Điều gì sẽ neo lại trong tâm hồn các em khi tinh thần thượng tôn pháp luật được dạy dỗ bằng một trường hợp cực đoan không điển hình, trong một khuôn khổ thiếu vắng vai trò sư phạm và sự trừng phạt được đẩy thành cứu cánh. Cuối cùng thì bản án cũng đã được tuyên. Các em, những áo trắng thay vì đến trường mà lại bị hồi đến tòa đều lục đục ra về sau khi hoàn thành vai diễn của mình, là những nhân chứng sống bị thị uy trong một phiên tòa lạ lùng nhất trong lịch sử.
Chẳng biết 40 em thiếu niên bị chính quyền đưa tới dự phiên tòa nghĩ gì và có sợ hãi như mong muốn răn đe của những người cầm cân nảy mực muốn nhồi vào đầu các em hay không. Nhưng với Thảo Vi và anh hai của em Nguyễn Mai Trung Tuấn thì rõ ràng tù đầy và bất công chỉ làm nảy sinh trong lòng các em một sự phản kháng còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Con với hai con Toàn là nói chuyện, nói chung là ở chồng con là phản động luôn á. Tại chồng nó nói vậy không à.
Nói anh hai con phản động hả?
Dạ đúng, nó nói gia đình con phản động, nó kể mẹ, nó muốn nói gì nó nói.
Trời ơi, nó có chửi thề như vậy.
Sáng mà nó muốn nói gì nó nói.
Đừng có chửi nặng lời như vậy.
Không, con gặp mấy nó con nóng lắm con.
Vậy hả? Thôi từ từ con, từ từ.
Con gặp mấy nó là nóng chửi.
Thôi đừng kể, đừng kêu thằng con. Rồi mỗi lần như vậy thì thường thường những cái điều mà anh con hay khuyên con nhất là cái gì? Anh con hay nhắn nhủ con nhất là
cái gì? Đáng học. Tại vì ở ngoài cộng không mình là không có đấu tranh lại, cho nên là tại vì cộng sản này âm mưu thủ đoạn lắm, cho nên là đừng đi nước bước phải cẩn thận. Anh hai dặn được lắm nhất.
Vậy hả? Anh hai dặn con vậy đó.
Dạ. Nếu con đi học là đừng có đi mình, mất công mấy ngày mới chơi dơ nữa.
Có vậy nữa đó. Trời ơi. Cái hồi mà lúc mà anh hai mà chưa bị bắt á, rồi hai anh em ở nhà sao?
Từ lúc mà gia đình con bị bắt là lúc đó là xa anh hai luôn.
Không, trước khi mà anh hai con bị bắt á, thì mấy anh em ở nhà sao, có thân thiết nhau như vậy không?
Dạ có. Nghĩ anh hai là... không có, có ngày không có cho con đi chơi đâu hết á.
Tốt cô em gái phải giữ chứ đúng không? Mà giờ cô em gái ngày càng lớn nữa. Mà anh thì ở xa nên anh hai phải lo đúng không? Dạ. Rồi anh hai có nói rằng là chừng nữa anh hai về anh hai có thể làm gì không?
Dạ anh hai nói là nếu mà anh hai về là việc đầu tiên anh hai phải học. Sau đó là anh hai nếu mà anh hai học xong rồi thì anh hai đi anh hai nói là anh sẽ làm được hay là đi giúp dân quan nữa. Rồi để cho mọi người đấu tranh đòi lại công bằng gì đó thì luôn.
Còn con là con chừng nữa rồi mà cũng muốn học cái gì?
Dạ con xác định được tương lai của con là từ lúc mà hồi đó là cộng sản nó cưỡng chế nhà con đầu tiên rồi. Dạ lúc đó là con muốn làm luật sư rồi.
Con cũng muốn làm luật sư giống như anh hai con luôn. Hai
dạ đúng rồi luôn. Bây giờ là con học lớp 10 con chọn khối những cái môn mà thi vô trường luật đó cơ.
Điều gì đã buộc hai anh em Tuấn và Thảo Vi phải lớn hơn cái tuổi của mình? Cô bé Thảo Vi năm nay đang học lớp 10 và em đi học từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày để mong thi đậu vào trường luật. Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ mãn hạn tù vào đầu năm 2018 với học vấn đang dở dang lớp 9. Em sẽ sống ở đâu? Có được cùng ở với em gái của mình hay không để theo đuổi ước mơ trở thành luật sư cứu giúp dân oan như em mong muốn khi mà cả ba mẹ của hai anh em vẫn còn đang ở tù và vẫn chưa biết rằng khi gia đình đoàn tụ họ sẽ sống ở đâu khi nhà của họ đã không còn? Liệu Nguyễn Mai Trung Tuấn có đạt được ước mơ đi học lại của mình? Câu hỏi này xin được để ngỏ.